Chương 5. Ốc đảo xanh. Tôi đã trình bày nhiều về sa mạc với các bạn rồi, nhưng trước khi nói tiếp, tôi sẽ mô tả một ốc đảo. Cái ốc đảo mà tôi sực nhớ đến không nằm sâu trong sa mạc. Một sự lạ khác của phi cơ là đưa ta trực thẳng vào giữa lòng ốc đảo huyền diệu. Các bạn là nhà sinh vật học nghiên cứu sau tấm kính máy bay về sự đông đúc của con người, và với con mắt vô tư, các bạn quan sát những thành phố tọa lạc giữa đồng bằng, nơi trung tâm của các giao lộ tỏa ra những cánh ngôi sao và nuôi dưỡng chúng bằng những màu mỡ của đất như mạch máu nuôi cơ thể con người. Nhưng các kim của máy áp lực kế bỗng nhảy lên, báo hiệu cho biết dưới đất ở xa xa hiện ra một đám cỏ xanh rì. Nó quả thật là một vũ trụ, và các bạn trở thành những người chôn mình trong vùng cỏ non xanh tươi, triền miên trong giấc mộng. Không phải khoảng cách là thước đo của sự cách lòng. Bức tường sau nhà chúng tôi có thể ấp ủ nhiều bí mật hơn của một cô thiếu nữ cũng được sự im lặng ấp ủ, còn kín đáo hơn cả những gò cát dày cao che khuất những ốc đảo trong sa mạc Sahara. Tôi xin kể về một lần hạ cánh xuống một nơi nào đó trên trái đất để nghỉ ngơi. Chỗ đó gần Concordia ở Argentina. Điều đó có thể xảy ra ở khắp nơi vì điều bí mật thì chỗ nào cũng có. Tôi đáp xuống trên một thửa ruộng và không hề biết là mình sắp sống như một câu chuyện thần tiên. Cái xe Ford cũ chở tôi không có gì lạ để nói, cũng như gặp vợ chồng hiền hòa đến đón tôi. Chúng tôi xin đưa anh đi nghỉ qua đêm. Nhưng ở một khúc quanh nọ bên đường, có một lùm cây hiện ra dưới ánh trăng. Sau bụi cây có một căn nhà. Trời ơi, nhà gì mà lạ thế, lùng to như một thành trì, cung điện của chuyện cổ tích hoang đường. Vừa bước vào, ta thấy cung điện là một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh, bảo đảm, chắc chắn như một ngôi nhà tu. Lúc đó bỗng xuất hiện hai cô thiếu nữ. Họ nhìn tôi chòng chọc, nghiêm nghị như hai thị vệ canh giữ một cấm cung. Cô trẻ hơn bĩu môi, lấy đôi đũa bằng gỗ gõ trên đất, và sau khi chào tôi như thế, hai cô chìa tay ra cho tôi, không nói một câu, vẻ mặt thách thức lạ lùng và biến mất. Điều đó làm tôi rất vui và say mê. Mọi sự đó đều giản đơn, lặng lẽ và vụn trộm, như thể là bước đầu của một câu chuyện cổ tích. Ê ê, anh bạn ơi, chúng nó màng rợ lắm, người cha các cô nói. Và chúng tôi bước vào. Ở Paraguay, tôi rất thích một thứ cỏ ngạo đời. Nó nhô lên giữa các viên đá lót đường của thủ đô. Hẳn chúng từ các rừng nguyên thủy vô hình nào đó đến đây hiện diện giữa chốn thành thị này để xem con người ở đây có biết canh giữ thành phố hay không. Để xem thử đã đến giờ tấn công các viên đá này chưa. Tôi thích cái cảnh hư hỏng này vì nó chỉ là mặt trái của sự giàu sang phú quý hơn hẳn. Và ở đây tôi được sảng khoái. Vì ở đây mọi sự đều mục nát, nhưng sự mục nát này mang dấu vết của một cái gì đó đáng yêu. Đáng yêu như một cái cây mục phủ đầy rong rêu, đáng yêu như một băng ghế công viên cũ kỹ mà hàng đêm những cặp tình nhân đến ngồi tâm sự đã hơn 10 thế hệ. Tại đây, mọi đồ gỗ đều cũ kỹ, cánh cửa bị mối mọt, băng ghế bị lỏng lẻo, xô lệch. Người ta không sửa sang lại, nhưng người ta lại lau chùi chúng, vì thế mọi cái đều sạch, bóng, sáng trưng. Phòng khách mang một vẻ căng thẳng, gay gắt như vẻ mặt của một bà lão nhăn nheo, tường nứt nẻ, trần mục nát. Tôi ngắm nghía mọi cái, và nhất là cái sàn nhà gỗ sập chỗ này, siêu vẹo chỗ kia như một cái cầu tàu hư hại, nhưng luôn luôn được lau chùi bóng lộn. Ngôi nhà kỳ khôi thật, nó không gợi cho ta một cảm giác là bị bỏ hoang, nhưng lại gợi cho ta một sự kính trọng đặc biệt. Chắc hẳn, mỗi tháng năm trôi qua, thời gian lại thêm cho nó một vẻ đẹp nào đó, một nét nặng trĩu trên vẻ mặt của nó, một vẻ nồng nhiệt mến khách. Nhưng thời gian cũng mang đến cho nó những hư hại nặng từ phòng khách đến phòng ăn. Phải coi chừng, đây là một lỗ hổng, người ta nhắc tôi phải cẩn thận kẻo bị gãy chân. Không ai tạo nên nó, nó là kết quả của thời gian. Nó ngạo nghễ như một ông hoàng, không hề biết xin lỗi. Người ta không nói với tôi, chúng tôi có thể trám tất cả lỗ hổng đó vì chúng tôi giàu có, nhưng người ta cũng không nói, tuy đây là sự thật. Chúng tôi thuê nhà này thời hạn là 30 năm. Chủ của nó ở thành phố, chủ của nó phải có phận sự sửa chữa lại. Không bên nào chịu sửa. Người ta không coi trọng việc giải thích. Sự xòe xòa đó làm tôi thán phục. Nhiều lắm thì người ta chỉ nói với chúng tôi, coi chừng, đó là một sự hư hỏng nhẹ. Nhưng họ nói điều đó rất nhỏ, khiến tôi nghi là các bạn tôi không nghe thấy, nên không phật lòng. Bạn có dám tưởng tượng ra rằng, trong quá khứ có một đoàn thợ mộc, thợ nề, thợ sửa trần nhà, đến bày đồ nghề của họ ra để sửa chữa ngôi nhà trong 8 ngày, một ngôi nhà mà bạn chưa hề biết tới, mà bạn tưởng là mình đang tham quan. Một ngôi nhà không có vẻ huyền bí, không có ngõ ngách, không có lỗ hổng dưới chân, một thứ phòng tiếp tân ở tòa thị sảnh. Trong một ngôi nhà nhiều ngõ ngách như thế, hai cô gái lúc ẩn lúc hiện thì cũng là chuyện bình thường, còn cần gì đến một vựa lúa nữa khi cái phòng khách đã chứa hết mọi kho tàng của vựa lúa đó. Khi người ta biết chắc rằng nếu chỉ khẽ mở cửa tủ ra là những đống thư, giấy ngã màu vàng, những chứng từ, những khế ước của cụ cố ngày xưa sẽ tuôn ra lắm bụi mù, sẽ có nhiều chìa khóa và dĩ nhiên không có chìa nào ăn khớp với ổ nào. Đó là những chìa khóa vô dụng tuyệt vời, làm mệt đầu óc và làm ta liên tưởng đến những kho hầm dưới đất, những hòm tiền vàng chôn dưới đất. Xin mời ông qua phòng ăn. Chúng tôi vào bàn ăn, từ phòng này qua phòng khác. Tôi ngửi thấy một mùi mốc của sách cũ ở thư viện tỏa ra, như một mùi hương quý hơn mọi mùi hương trên bất cứ nơi nào. Và tôi thích nhất là cảnh người ta mang đèn từ phòng này qua phòng khác. Đó là những chiếc đèn nặng như thời còn bé, tôi thường thấy chúng in lên tường những bóng huyền ảo, nhảy múa, chập chờn. Và một khi các cây đèn to, nặng đó nằm im vào vị trí của chúng, thì ánh sáng tỏa ra cũng đứng im, những khoảng không gian tối tăm quanh đó cũng nằm yên, chỉ còn tiếng kêu rắc rắc của gỗ. Hai cô gái lại hiện ra, cũng bí mật và im lặng như khi biến đi. Họ ngồi vào bàn ăn với vẻ trịnh trọng. Chắc các cô ấy vừa cho chó ăn, cho chim ăn. Mở cửa sổ ra cho bóng trăng tràn vào, vừa thưởng thức gió chiều mát đầy hương vị của cây cối. Bây giờ, các cô mở khăn bàn ra, nhìn tôi cách kín đáo, thận trọng xem xét có nên hay không nên sắp xếp tôi ngủ chung với các loài chim họ nuôi, vì hai cô có nuôi một con kỳ đà, một con cầy hôi, một con khỉ và một bầy ong. Tất cả chúng đều sống chung với nhau, nhưng rất hòa bình, như sống trên thiên đàng ở chốn trần gian. Hai cô cai quản mọi thú vật trong trời đất, vuốt ve chúng bằng những bàn tay thon thon, cho chúng ăn, uống và kể cho chúng nghe những câu chuyện mà từ con cầy hôi đến bầy ong, con nào cũng chăm chú lắng nghe. Và tôi chờ xem hai cô gái nhạy bén này sẽ đem óc phán đoán tế nhị của mình nhận định nhanh chóng, kín đáo, chính xác về tôi đang ngồi trước mặt họ ra sao. Hồi còn nhỏ, tôi thấy các chị tôi cũng hay chấm điểm những vị khách lần đầu được mời dự tiệc ở nhà tôi. Và sau khi câu chuyện được kết thúc, người ta bỗng nghe tiếng cho điểm 11. Ngoài chị tôi và tôi ra, không ai có thể hiểu hết được ý nghĩa hóm hỉnh, giễu cợt của câu đó. Kinh nghiệm của tôi về trò chơi đó giờ đây làm tôi hơi bối rối, và tôi càng thấy ngượng ngùng hơn khi thấy hai vị quan tòa quá cảnh giác. Họ biết phân biệt những con vật ranh mãnh với những con hiền lành. Họ biết nhìn thấy trong bước chân của con chồn lúc nào nó dữ, lúc nào nó lành, lúc nào có thể lại gần nó. Họ là những người có sự hiểu biết sâu sắc về những gì xảy ra trong thâm tâm của súc vật. Tôi thích những đôi mắt của họ. Tôi mến những tâm hồn bé bỏng và ngay thẳng của họ. Nhưng tôi cũng rất mong họ thay đổi trò chơi. Tôi tầm thường, tôi sợ điểm 11, nên tôi cố truyền lọ muối cho hai cô, rót rượu cho hai cô. Nhưng khi ngước mắt lên, tôi vẫn bắt gặp vẻ mặt trịnh trọng hiền hòa của các thẩm phán, không ai lung lạc được. Nếu nịnh hai cô thì chắc cũng không có kết quả, vì họ không thích sự khoe khoang, nhưng họ rất tự kiêu tự đắc, không cần đến tôi. Họ cũng tự gán cho mình nhiều đức tính tốt mà tôi không hề dám nói. Tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện đem nghề nghiệp của mình ra để gây uy tín được, vì các cô còn gang góc hơn tôi khi các cô dám leo chót vót lên tận cây dương đồng chỉ để thăm các con chim non đã mọc đủ lông đủ cánh chưa và để chào hỏi chúng mà thôi. Và hai nàng tiên của tôi vẫn kín đáo theo dõi tôi ăn. Tôi hay bắt gặp cái nhìn lén của họ, đến độ tôi không nói được gì nữa. Bỗng dưng không ai nói gì. Trong lúc mọi người im lặng, Có một tiếng, con gì rít lên nhẹ nhẹ dưới sàn nhà, sột soạt dưới bàn ăn rồi im lặng. Tôi dương mắt to lên. Lúc đó, cô em xem ra hài lòng với thần chưởng của mình, nhưng vẫn muốn tung ra một tuyệt chiêu cuối cho chắc ăn. Vừa cắn ổ bánh mì với hàm răng trắng nõn, cô em vừa vắn tắt giải thích cho tôi bằng một vẻ ngây thơ mà cô hy vọng sẽ làm hoảng hốt cái giả man rợ này là tôi. Đó là những con rắn lục. Và cô im lặng khoái chí, như thể lời giải thích đó đủ cho kẻ nào không quá đần. Cô chị liền đưa mắt lén nhìn tôi xem phản ứng ra sao. Và cả hai cô cúi xuống ăn, vẻ mặt đầy dịu dàng và thơ ngây nhất trên đời. À, đó là rắn hổ mang à. Những lời đó thoát ra từ cửa miệng tôi một cách tự nhiên. Những con rắn lục đang trườn vào chân tôi làm chân tôi lạnh hẳn đi. May quá, lúc đó tôi lại mỉm cười. Hai cô cũng thấy tôi mỉm cười không chút gượng gạo. Tôi mỉm cười vì tôi vui và tôi muốn biết nhiều hơn về loài rắn lục, nên cô chị mới nói. Chúng làm tổ trong một cái lỗ hổng dưới gầm bàn. Khoảng 10 giờ khuya chúng trở về tổ, còn ban ngày chúng đi săn mồi. Bây giờ đến phiên tôi nhìn trộm hai cô, tôi thấy họ tế nhị, thông minh. Cái nhìn của họ rất dịu êm, vẻ mặt trìu mến, và tôi khâm phục tài trị vì vương quốc của hai cô. Hôm nay tôi ôn lại kỷ niệm đó. Tất cả câu chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi. Bây giờ hai cô đó ra sao? Đã lấy chồng rồi, hẳn vậy. Các cô ấy hẳn đã thay đổi nhiều lắm. Vì khi còn là thiếu nữ thì khác hẳn với khi đã lấy chồng. Hai cô làm gì ở nhà chồng? Còn mối liên lạc của họ với những cỏ dại và rắn rết thì ra sao? Họ đã có một cuộc sống hòa đồng vào cái chung của thiên nhiên. Nhưng con người thiếu phụ đã lớn lên trong con người thiếu nữ của hai cô. Hai cô ước mơ được điểm 19. Điểm 19 đè nặng lên con tim hai cô. Nhưng oái oăm thai, một chàng khờ lại xuất hiện trước mặt hai cô. Lần đầu tiên hai cô có con mắt tinh đời này lại bị lầm. Họ tô màu hồng cho anh chàng khờ này. Nếu chàng khờ ngâm thơ, chắc hẳn hai cô tưởng chàng là thi sĩ. Người ta tưởng rằng chàng khờ biết hết những lỗ hổng dưới sàn nhà. Người ta tưởng chàng khờ thích những trái măng cụt. Người ta tưởng chàng khờ hài lòng, thích thú về những con rắn lục bò lên ống chân chàng dưới gầm bàn. Người ta dâng trái tim mình cho chàng khờ này, một trái tim tuyệt vời hoang dại. Nhưng chàng khờ này lại chỉ thích những khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng. Thế là chàng khờ đã cưới được công chúa.